tuần thứ nhì rồi, có nghĩa là còn một phần ba đã xong rồi, còn hai tuần nữa thôi. Thầy không biết cái vì sao nhưng mỗi cái thiền thất thầy thử một cái thí nghiệm khác nhau. Thầy đang thí nghiệm cái này cũng khá, cũng 2 năm rồi, giờ mới qua được cái giai đoạn đầu. Thành cái thiền thất cái cơ hội rất là tốt để mà thí nghiệm, để thử thì mình có hiểu thêm được gì không. Có ai có thắc mắc, có chuyện gì muốn bàn không? Thì tối nay nói rất là vắn tắt. Sáng thấy nói chuyện với cái bà già bà tới chùa thường xuyên, tại vì gần chùa. Rồi bà kể cho thầy, bà nói là tôi không muốn tới chùa, tại bà không có tiền, mỗi năm bà được $100 thôi, bởi vì không dám tới chùa, mắc cỡ. Thầy nói trước thầy cũng nghèo dễ sợ lắm. Khi mà nghèo quá mình thấy cái tiền nó chả có ý nghĩa chứ. Xong bà cười, bà nói là lý do bà đến, bà kể bà nói là lý do bà tới chùa là tại vì Quan Thế Âm Bồ Tát nói bà đến. Thì bà đang ngồi tụng kinh đọc Chú Đại Bi ở nhà, cái Quan Thế Âm Bồ Tát hiện ra nói là ta làm gì đây, tới chùa đi mà tụng kinh niệm Phật đi. Nói đừng có lo, bà Quan Thế Âm Bồ Tát nói bà đừng có lo, nói ông thầy đó, ông sẽ tử tế, ông sao đừng có sợ gì hết á, mà mấy người ta không có khinh thường bà đâu. Rồi bà chuyên môn nói chuyện Quan Thế Âm Bồ Tát, cái tượng Quan Thế Âm Bồ Tát nó góc cái gì đó, phải đứng mà nhìn xét xéo ra đó. Mới tới thì bà thường thường mà tới bà chùi cái tượng cho sạch, xong rồi quét sân quét nhà để thầy nói tại người ta tới ta lại nhiều, thì mình phải quét cho nó đàng hoàng. Bà nói là Quan Thế Âm Bồ Tát có nói bà, hai ông thầy trẻ chỉ chuyên môn tới lại tôi, rồi cúng hương, rồi cúng hoa cho tôi. Rồi còn mách lẻo thầy nữa, nói ông thầy đó hả? Ồ, không có lại tôi mà cũng không có cúng hương nữa. Thầy không đâu. Quan Thế Bồ Tát là không có tha. Chỉ nhật sẵn, nhật tới đây, niệm tụng kinh niệm Phật thôi. Rồi mặc niệm 20 phút, 15 phút, 15-20 phút, bà nhắm mắt lại, cô nhắm mắt lại, cô thấy Quan Thế Âm Bồ Tát bay đứng lượt. Thầy nói tại sao không gọi thầy ngay lập tức hồi đó, để mà thầy chụp cái hình, chụp video để thầy gửi lên đăng YouTube để người ta biết mình, mà cái chùa mình linh dễ sợ. Cái thầy ý sẽ nói là khi quý vị tu hành thì Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ tới giúp quý vị, khuyến khích quý vị. Như đấy á, như cái cô này cũng thấy Quan Thế Âm Bồ Tát luôn nữa, học trò thì mới thấy thôi. Có cái cô khác thì cô tới đây cô niệm Phật, cô cảnh đó thì cô thấy Quan nhìn bay trên cái bàn thờ mình. Trong lúc mình đang thiền lúc đó, ngày đó là hình như là thầy truyền cái pháp Quán Âm đó. Quan Thế Âm Bồ Tát bay biểu diễn cho cô thấy. Xong rồi cô này lúc mà Phật thất vừa rồi, cô nói là cô thấy được, cô đang niệm Phật thì bỗng nhiên cô thấy có một người đàn bà mặc áo trắng đứng trong Phật điện này, xung quanh cô nít đang lạy. Cô không biết là ai, cô nghĩ chắc là mình lóe mắt mình nhìn này, mình tập bậy. Xong rồi cô nghe giảng kinh, giảng mấy cái bài giảng đó, cô mới hiểu là té ra Quan Âm Bồ Tát. Khi mà quý vị thành tâm mà tu hành đó, thì Quan Thế Âm Bồ Tát, những Phật Bồ Tát sẽ đến giúp đỡ cho quý vị, hộ trì cho quý vị và khuyến khích quý vị tu. Cái tu hành nó đặc biệt cho đó. Lý do đại những người xuất gia như thầy mà quên cái tầm quan trọng của tu hành mà lo chạy theo cái danh lợi không á, tại vì họ không có hiểu được là mình chỉ cần tu thôi, không cần phải lo lắng gì hết. Đời tu hành thầy bây giờ như vậy đó, trước giờ như vậy, không có nghĩ nó cần làm gì đặc biệt để mình xây cái chùa lớn cái này, nó tới thì nó tới, không tới thì không sao hết. Mình cũng là tu, tới thì mình cũng vậy, không tới mình cũng vậy. thầy mới nói đó. Cái cô này nói là cái bản tính của cái bản ngã mình đó, là khi nào nó cũng không vừa lòng hết á. Có thì không, thì nó không có thì nó đòi thêm, không có thì đòi cho có. Cái bản ngã mình như vậy đó. Bởi vì chúng ta khổ sở vì vậy đó. Chúng ta khổ sở vì có cái bản, còn cái bản ngã. Còn bản ngã là còn khổ. Bởi vì ngài Trung Hóa mới nói, câu thầy thích các cô dễ sợ là nhẫn khổ thì liễu khổ. Thế cái khổ mà mình không dám nhìn nó, thế cái khổ mà bỏ chạy, thấy cái khổ mà tránh, mình sẽ không bao giờ liễu được cái khổ. Bởi vì chúng ta tham dự cái thiền thất này, và nhưng làm cái gì? Dự thiền thất này để dám nhìn tới cái sợ đau của mình. Mình sợ đau. Ai thắc mắc gì không? Cái câu hỏi tâm với là cái bản ngã nó khác nhau chỗ nào? Khi mà nói cái tâm đó, là người ta đang nói về cái tâm. Thường thường người ta dùng cái chữ tâm để chỉ cái tâm phân biệt. Cái tâm đó, cái tâm phân biệt nó không có ngừng, không bao giờ nó ngừng hết. Cứ phân biệt hoài. Cái ngã không phải là cái tâm phân biệt. Cái đó là một cái thức khác. Thiệt ra là cái tâm phân biệt là cái thức thứ sáu. Và cái bản ngã là thức thứ bảy. Cách tu là như vậy. Cách tu là quý vị muốn giết bản ngã thì quý vị phải bắt đầu bằng cách ngừng phân biệt. Quý vị mà còn cái tâm, quý vị còn phân biệt đó, thì quý vị không thể nào diệt cái bản ngã được.
Bởi vậy thầy thích cái thiền về chỗ đó đó.
Quý vị nhớ không? Ngài Bồ Đề Đạt Ma là ngài đem cái pháp môn thiền thiền tới cho Trung Hoa, mà cái mình đang tu là cái pháp đó, đó. Đối với thầy á, cái thiền tông của người Trung Hoa là cái sâu sắc nhất, sâu xa hơn Việt Nam, sâu xa hơn người Nhật, sâu xa hơn người Đại Hàn. Có nhiều cái lý do mà cái thiền tông người Trung Hoa rất là thâm sâu. Tại vì nó phản ảnh lại trong cái văn hóa người Trung Hoa. Nó giống như bên văn hóa người Đại Hàn, Đại Hàn người ta có những cái sự lũng củng. Thành ra đó là tại vì nó phản ảnh lại cái chiều sâu của cái pháp môn thiền của trong cái văn hóa của họ. Khi mà ngài Bồ Đề Đạt Ma dời cái đại thừa, pháp môn đại thừa từ bên Ấn Độ qua Trung Hoa. Hồi đó bên Ấn Độ là cái duyên với Phật pháp đã hết rồi. Tại vì cái những người ngoài đạo đã bắt đầu tới tấn công mấy thầy, nó phá phách mấy cái chùa. Theo cái truyền thống của đại thừa, chúng tôi không có tranh đấu. Những cái tôn giáo khác á, người ta cầm dao, cầm búa, cầm súng, cầm ống để mà bảo vệ cái chùa của mình. Phật giáo mình không có chuyện đó. Nhường với ngài Bồ Đề Đạt Ma được ông tổ 27, ngài tổ 27 ra lệnh là phải đem cái Phật giáo qua Trung Quốc. Tại Bồ Đề Đạt Ma là tổ thứ 28. Hồi đó thì lúc mà ngài Bồ Đề Đạt Ma mà tới Trung Quốc á, 3 năm mới tới được. Hồi xưa đi phải 3 năm mới tới được, cực khổ lắm, không dễ đâu. Hồi mà ngài Bồ Đề Đạt Ma mà tới Trung Quốc là ngài có những 80 tuổi rồi. Mình thấy mấy cái tổ sư khổ dễ sợ lắm. Mà 80 tuổi đầu còn phải đi bộ xa, lặn lội đường xa để mà tới Trung Quốc. Hồi đó mấy cái sách kinh điển đã dịch ra tiếng Hoa rồi. Đã sách kinh điển đã có được dịch ra một số rồi. Đã hơn khoảng chừng 200 hoặc là 400 năm rồi. Hồi đó đó, lúc ngài tới đó, đó thì cái sự hiểu biết về cái Phật pháp á, nó rất là lý thuyết. Chúng ta chỉ mấy các thầy á, chỉ bàn luận đấu thôi, đấu lý với nhau thôi. Cái người nào mà đấu lý hay hơn người đó thắng thôi. Cái gì thắng lý một ngày đó thì người ta mà thắng, mà nói khéo hơn thì thắng hơn người ta thôi. Hồi đó có một cái vị pháp sư rất là nổi tiếng, ngài Thần Quang.
mỗi lần mà ngài giảng kinh, ngài giảng hay đến cái độ mà mặt trời nó rơi hoa xuống, mấy cái vị thiên thần họ tới, họ hiện ra để cúng dường cho ngài. Giảng hay cái độ như vậy, giảng hay quá đi, thành trời phải tới nghe, phải tới cúng dường luôn. Rồi ngài đang giảng kinh, thì mà trời nó đang rơi rác hoa rơi xuống. Ngài Bồ Đề Ma đi ngang qua, ngài Bồ Đề Ma mới giơ tay hỏi bạch thầy, cho tôi hỏi một câu được không? Ngài Tần Quang nói được, hỏi đi. Hồi đó ngài cũng là biền luận rất là hay nữa, không ai biền luận bằng ngài. Bồ Đề Ma mới hỏi bạch sư phụ làm gì vậy? Đang làm gì vậy? Tại ngài Bồ Đề Ma là xấu trai dễ sợ lắm, mà đen thui nữa. Thành ra cái ông Tần Quang nói, đương nhiên ta đi giảng kinh, sao mà quê mùa mà dốt nát dữ vậy? Giảng kinh mà không biết nữa. Thì ngài Bồ Đề Ma mới hỏi tiếp, bạch thầy giảng kinh để làm gì vậy? Thì ngài Thần Quang mới trả lời, để dạy quý vị liễu sanh tử. Ngài Bồ Đề Ma gãi đầu hỏi, ngài nói những cái chữ, những danh từ mà nó từ được biên chép trên kinh, trên giấy mực, giấy trắng mực đen. Nó hỏi làm sao mà giúp tôi liễu sanh tử được? Thì như ngài Tiên Hóa ngài kể trong cái lục tổ, cái tổ lục đàn đó, thì ngài Thần Quang cứng họng, nghe kinh làm sao mà tôi liễu được sanh tử? Làm sao mà cái lời giảng của thầy đó giúp tôi liễu sanh tử được? Cái gì trong giúp tôi liễu sanh tử?
Nhìn ngón tay thấy mặt căng, chứ không thấy là lấy ngón tay. Thành ra ví dụ giảng đó thì theo cái lời giảng đó, tự thực hành thì cũng thấy.
Hôm nay ông nói để văn nghĩa là cho các con nghe. Ông thầy này ông nói đó, giống như đang chỉ dùng cái tay mà chỉ mặt trăng vậy. Đừng có nhìn bằng ngón tay, đừng nhìn bằng tay, phải nhìn bằng mặt trăng sẽ hiểu ngay lập tức. Thầy hỏi tiếp. Tại ông thầy ông trả lời giùm thầy. Thầy hỏi tiếp. Bạch sư phụ, giờ không nhìn ngón tay nữa, nhìn tới mặt trăng, nhìn mặt trăng làm sao mà liễu được sanh tử thưa thầy? Tại sao mà sao thì nhìn mặt trăng mà nó thành nó liễu sanh tử được?
Theo con nghĩ thì cái pháp thì nó nhanh, thầy nói trực chỉ trong tâm nhập pháp khác cho những người căn cơ khác, thì Đức Phật để là nhiều cái phương, nhiều cái dụng cụ lớn.
Hồi đó không có thiền, hồi đó không có thiền, hồi đó chỉ nghe giảng kinh, không có thiền. Quý vị hiểu, từ xưa người ta giảng kinh, ta nói là cái này là tứ diệu đế, cái này là bát chánh đạo, cái này 37 bồ đề phần, ok, thì tu những cái này là sẽ đắc đạo. Thì hỏi ngay lập tức, cô mới hỏi nữa, làm sao được? Tu làm sao để đắc đạo bây giờ?
Tại vì lúc thời Phật còn tại thế thì tất cả những sa môn đều tu tập hết, rồi Phật mới nói tu như thế nào, thì người ta tu như vậy thì thành ngộ đạo. Còn sau khi Đức Phật diệt độ thì phần lớn không có tu mà chỉ lý luận thôi thì nó khác.
Đúng, cái đó đúng, cái đó tới gần hơn tí rồi. Hồi đó Trung Quốc có rồi, đúng đó, mà có rồi nhưng đều chưa thịnh hành lắm, sau này mới nổi tiếng, sau này mới thịnh hành. Thầy đang cố ý dẫn dụ tới cái điểm này. Cái Phật giáo nó không phải để mà bàn cãi, để mà bàn tán. Phật giáo không phải để mà đọc. Tại lúc mà thầy đọc cái phần kinh lục tổ của ngài Tiên Hóa giảng đó, thầy tìm ngay lập tức, thầy nói ủa, thì như vậy ngài Bồ Đề Đạt Ma dạy cái ngài Thần Quang cái pháp gì để mà ngài liễu được sanh tử? Tại thầy kiếm nó kỹ lắm, thầy kiếm hoài à. Thầy rất là thất vọng.
thầy nói á, cái mà liễu sanh tử không phải là một cái việc để mà hiểu. Ok, biết cái chữ nó dùng gì không? Thì Hoa có chữ tàu rất là hay. Thể hội. Có nhiều cách để mà giảng. Mấy cái người thánh nhân bên người Hoa đó, ta dùng chữ nó có nhiều nghĩa lắm. Mỗi cái chữ Hoa mà thánh nhân dùng nó có nhiều cái ý nghĩa khác nhau. Thầy giảng hai cái chữ này. Cái chữ nó thể hội nó rất là hay. Một cách mà nhìn nó, cái thể là cái gì? Thể là cái gì? Thân thể. Hồi là gì? Lĩnh hồi. Lúc đó, lúc cái gì mà lúc mà quý vị thể hồi được cái lời dạy đó, cái lễ hồi được cái pháp mà liễu sanh tử đó, thì lúc đó cái cơ thể vị và cái óc quý vị nó đổi. Đương nhiên quý vị không thể nào hiểu được, tại vì quý vị chưa bao giờ thể hồi hết, thành sao mà hiểu được. Ngay lúc đó, đó có một sự biến đổi về cái cơ thể, về cái tâm linh của mình. Ngay lúc đó, đó mới gọi là tỷ thể hội được. Để thầy giảng tiếp nghe. Cái khía cạnh khác của cái chữ thể hội là sao? Thứ nhì, ý nghĩa thứ nhì, cái thể này á là cái thể chất. Cái thể chất, hiểu không? Cái thể chất của nó. Cái hồi này á là mình hồi hộp. Hai cách mà nhìn, hai cái cảnh khác nhau, nó rất là quan trọng. Khi người ta nói thể hội được cái thâm ý, lúc mà quý vị nghe pháp mà thể hội được, chỉ một chuyện nó xảy ra. Mình nhập vào, thâm nhập vào cái thâm ý của cái lời dạy. Nghĩa là sao? Nghĩa là sao? Nhập định. Lúc quý vị mà nhập định đó, cái cơ thể quý vị nó đổi và cái tâm quý vị nó đổi. Cơ thể nó đổi chỗ nào? Cái khí nó chạy mạnh hơn. Tại vì khí nó mạnh, nó thúc lên đầu á, thì cái đầu mình có đường dây mới, nó thông mới, thì mình hiểu được cái mới. Lúc mà quý vị tới đó, quý vị sẽ thấy cái ý thầy nói. Cái đầu mình á, nó có cái đường dây thần kinh mới, nó thông lại. Hai cái khối trước là nó không có với nhau, không có thông, bây giờ nó thông lại. Bây giờ mình hiểu được cái điều mới như vậy. Bây giờ cái người Hoa, cái pháp người Hoa dễ sợ, chính xác, dễ sợ. Dịch ra không được. Dịch không được. Dễ sợ không? Bởi vì quý vị mới có thể hiểu được một cái mà quý vị lúc trước không có hiểu. Có lý không? Nếu cái vị nói là chỉ đấu lý với nhau thôi, đấu trí với nhau thôi á, nếu cái vị chỉ đấu trí với nhau thì cái đó nó không thể nào thể hội được. Nghe rõ ràng không? Đấu trí là cái đầu mình không đổi gì hết á, cái thân mình chả đổi hết á. Mình đấu trí với nhau là cái thân mình không đổi, cái đầu mình không đổi, mình chỉ phiền não thêm thôi. Những người đã hàng ta có chữ đó rồi. Mà thầy nói thầy chưa, thầy không tìm sách từ điển đại hàng, thầy không biết nè, ngày nữa mới nghĩ ra cái chuyện đó thôi. Nên đại hàng nó cao minh quá, mình thua. Nếu như vậy thầy hỏi cái cô đại hàng này, cái chữ mà thâm nhập là cái gì? Hồi là cái gì? Hồi nghĩa là sao? Cái mình nhập vào cái thể chất của nó. Mình nó là một. Nghĩa là sao? khi quý vị có thể thâm nhập vào cái thể chất đó rồi, thì khi lúc đó có thể xả. Không, lúc đó mình bỗng nhiên mình thấy mình không thèm ăn nữa. Bỗng nhiên mình thấy bây giờ mình xuất gia được rồi. Hoặc là bây giờ mình có thể cho chiếc xe được rồi. Hoặc mình thấy là không còn tham ăn nữa. Quý vị hiểu được cái lý không thì sẽ xả được. Tất cả cái thể của cái pháp, Phật pháp là không. Nếu như mà quý vị thâm nhập về cái lý, cái không đó, tất cả đều không đó. Con người mình là không, cái nhà mình là không, mình có thể xả được ngay lập tức. Mình chưa thâm nhập được thành mạnh mình mới xả không được. Thành thầy nói đừng có suy nghĩ, đừng có ngồi đó mà đắn đo, hỏi là có lý là không có lý, đúng là không đúng. Nếu mà nó đúng lúc đó quý vị biết ngay lập tức, chứ còn ngồi suy nghĩ nó chả có lợi. Cái suy nghĩ là bàn luận, biện luận. Lúc đó quý vị hoặc là thể hội hoặc là không thể hội, không cần làm gì hết. Lúc đó quý vị nghe, chỉ cần mình hiểu được, mình hiểu ngay lúc đó thôi. Mình không có hiểu thì ráng mà chịu thôi, nghe lại thôi. Bởi vậy quý vị phải cần nghe cái giáo, cái chánh pháp, nghe lui, nghe tới, nghe lui. Đừng có nói là, đừng nghĩ là tôi nghe cái này có gì lạ đâu, tôi nghe đó biết bao nhiêu mấy chục lần rồi. Cái tâm mà nghĩ như vậy là chết. Quý vị vẫn chưa hiểu được như thế. Có lý không? Ngài Bồ Đề Đạt Ma mới dạy Ngài Thần Quang. Nó bây giờ thầy sẽ dạy cho con, tôi sẽ dạy cho ông một cái cách để mà có thể thể hồi được cái lời dạy của tôi, lời giảng của tôi. Cái đó là cái thiền. Thiền là một cái phương pháp để giúp quý vị thâm nhập được cái lời dạy của Như Lai. Thành ra nếu quý vị chỉ đọc sách thôi, rất khó mà thể hội được. Có nhiều trường hợp đặc biệt quý vị sẽ thể hội được. Điều đa số những người mà chỉ muốn đi nghiên cứu sách, người ta không thể hội được. Người ta nói là cái ông tác giả ông nói gì, ông tác giả kia nói gì, cái đó không phải là thể hội được. Cái đó không phải là cái phương pháp để thể hội. Dễ sợ không? Chỉ ngồi nghe thôi. Quý vị đi học đó, là phải bỏ tiền ra để trả cái lớp học thì mình muốn hiểu. Còn với Phật pháp mình đó, không cần trả tiền, thành quý vị chỉ ngồi nghe thôi ta sẽ thể hội được. Còn đòi hiểu là chết. Thầy cho quý vị cái ví dụ. Thì con mới nói chuyện một người học trò, học với thầy 3 năm rồi. Thầy nói thầy trước hết là thầy xin lỗi. Tại thầy sắp nói một cái câu nói mà cô không muốn nghe đâu. Thầy nói cái cách cô làm, cái thói cô là như vậy này. Thầy nói thầy biết tại sao cô có cái thói như vậy. Để như vậy nó đi ngược lại cái thiền tông. Nghe cô không có giận, mà cô lại rất 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 là thích thú. Ủa sao thầy biết hay vậy? Là con đã khổ tâm về cái chuyện này đã vài tuần rồi. Tại thầy biết bây giờ cô phải cần được giảng cái phần này. Thầy nói là nếu năm ngoái thầy không dám nói. Thầy nói mấy năm trước, 3 năm trước cô tới gặp thầy, thì lần đầu tiên thầy nhìn cô, thầy nói cái cô này sẽ không học thầy bao lâu đâu, tại không bao lâu cô sẽ bỏ thầy cô đi. Cô nói là ông thầy này xoàng quá, không xứng đáng làm thầy tôi. Thầy rất ngạc nhiên cô có thể học lâu như vậy. Cái đó là mình trực chỉ nhân tâm đó. Thầy nói cô làm như vậy là cái sai lầm. Thầy nói vì cái trình độ cô đã vượt qua cái đó rồi. Mà cái thói quen, cái tập tục này nó tập khí nó lâu cả cuộc đời rồi, thành ra nó đi ngược lại theo người cô khó chịu. Cô nói cả mấy tuần này tôi cứ thắc mắc hoài, con thắc mắc tại sao mà con sai, tôi làm có những cái hành động như vậy nó vô lý như vậy. Thầy nói là cái trình độ định của cô bây giờ nó ở đây, mà cái tập khí của cô nó ở dưới, thành nó có choảng nhau hoài. Anh thắc mắc gì không? Hết giờ rồi. Có người hỏi. Chỉ cái gì? Chị cổ. Huệ mới nói á, hồi chiều á, cứ người mà không chịu khổ không bao giờ hiểu được cái thiền đó. Không bao giờ. Nó có những cái căn bản, có những cái điều kiện mà phải làm mới giải tiếp được. Giống như cái cô đó, thầy phải đợi. Thầy đã đợi lâu rồi. Thầy biết lâu rồi mà thầy không nói được. Tại sao ấy? Nói cô sẽ giận mình. Nói làm cái gì? Người ta giận mình nói làm cái gì? Mình đâu có giúp người ta đâu. Mình nói là mình hại người ta. Cái khác biệt giữa thiền tông với là cái thế gian pháp là thế gian pháp là quý vị gom góp càng nhiều càng tốt. Thiền là xả. Ta nói, tại sao quý vị tự nhìn mình, tại sao có nói là tại sao là mình tìm cái sung sướng, mình tránh cái khổ, mình sợ cái khó khăn, nó vô lý vậy, sợ. Hả? Nhất mấy người, người nhìn thấy là người đây thì sợ khổ vậy, sợ đau đớn. Thế nó ủa cuộc đời ông là đau đớn rồi còn sợ làm cái gì nữa. Nhìn lui tới cả đời ông, từ sáng tôi thấy ông đau đớn rồi mà tôi không dám nói nữa, sợ làm cái gì. Mình đã đau đớn rồi sợ làm cái gì nữa. Mình đang đau đớn, sợ nó làm cái gì. Sợ nó có hết đau đớn đâu. Mà không biết luôn, dễ sợ nhưng mà vẫn chạy, tôi không muốn cái đau đớn này. Mình đang đau đớn, mà nó tôi sợ nó. Đã đau đớn còn sợ cái gì nữa. Hơi trễ rồi. Sợ trước khi nó đau thì còn có lý. Mà nó đau rồi sợ, không thèm sợ nữa. Đúng không? Cái nói là mình đau chân nó đau, mình muốn réo chân ra. Cái đẩy cái chân ra đó là cái động cơ, nó là cái sợ mà quý vị không thấy được luôn cái đó luôn đó. Khi mình chịu đựng cái đau ngồi thiền, chịu đựng đau từ sáng tới tối, tự động đầu mình nó trống là kinh hoàng như vậy. Không cần suy nghĩ nó trống, không cần biết tại sao nó tự động nó sẽ trống. Tại cái việc chịu làm thôi. Đó là cái bí mật của thiền tông. Dạy cái việc cái phương pháp tới đó mà cứ đòi hiểu hoài. Dốt. Có đòi hiểu không? Thầy phải dạy con cái cách để con làm. Ta dạy rồi mới thầy phải dạy con cách. Thầy phải dạy con chứ con không biết làm nữa. Giấy trắng mực đen mình biên mình bỏ đi bao nhiêu công huyết, tâm huyết mình biên sách ra rồi, ngồi làm đi. Thầy phải dạy con nghe, thầy con chưa biết nè. Thầy dạy con đi. Mình nói hết, mình mở thiền thất ra. Thầy dạy con làm sao ngồi thiền thất. Ta dạy từ ngày đầu rồi, mỗi ngày ta dạy ngồi xếp bằng đi con, ngồi xếp bằng đi con. Ngồi chịu đau đi con, chịu đau con. Thầy phải dạy con cách mà con ngồi thiền. Người nào tới cũng hỏi thầy chừng đó thôi. Cái ông này phải là người duy nhất mà hỏi thầy cái chuyện đó. Thầy biết tại sao? Tại sao như vậy? Tại không ai dạy như vậy nữa. Thành cái vị đâu có tin được. Trừ sư phụ thầy thôi, không ai dạy như vậy nữa. Ai cũng né. Ai cũng đi. Cũng né. Ai cũng né cái đau. Ok. Mà cái bí mật của thiền tông phải nhìn cái đau. Thầy nói đó. Quý vị không nhìn cái đau không thể nào hiểu được. Vì không thể nào mà hiểu được thiền. Thầy cũng cần biết thầy quý vị là ai. Có một ông thầy mà nói tôi ngồi được 5 tiếng. Thầy đâu ngồi được 5 giờ đâu. Học trò thầy ngồi được mà thầy ngồi cũng được. Người khác nói là mày có biết không? Tao hả? Tao ngồi được 8 tiếng đồng hồ rồi. Quý vị còn nghĩ tới 5, còn nghĩ tới 8 là thầy nhìn quý vị nói quý vị vẫn chưa hiểu được thiền như thường. Trời đất ơi! Cái thiền là nó vô tận mà quý vị bỗng nhiên chặn mình lại. Hả? Đừng có nói ngày hôm nay đủ khổ đủ rồi. Không chịu làm nó dạy không được. Thầy nói hoài mà không chịu làm thì cũng chịu thôi. Năm nào thầy nói chừng nữa thôi, nhận cái đau đi con, nhận cái đau với con. Năm này mình ăn ngon hơn, mình ngủ ngon hơn, mình vui hơn tí. À, nhưng đều phải nhận cái đau nghe con. À, người nào cũng tới, thầy ơi thầy dạy cho con thiền. Thầy ok, ok, thầy dạy cho con thiền, con đừng có lo, thầy hứa thầy dạy cho con thiền. Thầy đang dạy cái gì, một cái bí mật về cái thiền tông mà không ai hiểu cái chuyện đó. Mình dí cái sợ của cái đau tới khi nó hết chỗ trốn luôn. Nó đang ngã, nó biến mất ngay lập tức. Có hiểu không? Thế nó dễ sợ không? Nó giảng gì như vậy đó? Nghe rõ không? Mình dí nó. Mày sợ đau á? Tao ngồi đau tiếp cho mày coi thử. Hiểu không? Ngồi cho nó chết luôn. Nó hết chỗ trốn luôn. Nó ngã mà nó không ngay lập tức. Hiểu chưa? Những bà già mà nó không được, tôi làm được. Hết giờ đó. Không có quán gì hết, cứ ngồi chịu đau vậy. Suy nghĩ như nhỏ, suy nghĩ vậy đó. Nhất định nó hiểu. Ok, ông này dễ sợ thì ông đòi hiểu cho được á. Chỉ chịu đựng nó thôi. Chỉ chịu đựng. Nó không đau mình cũng chịu đựng, mình có đau mình cũng ngồi đó, không đau mình cũng ngồi đó, mình cần biết. Thằng cái gì thấy không? Thì cái bà đó thầy nói kệ đó. Nếu mà thiệt sự đó mà thầy có tự tin, thầy đã nói là mấy tuần trước thầy đã nói bả rồi, khổ rồi. Như vậy mấy tuần trước thầy cũng dám nói, lại nói sợ cổ cắn mình. Mình ngã cổ cắn, cái này mình nói vậy đó, để cô khổ vài tuần vậy đó. Mình nói nó dễ hơn. Vì thầy thấy được, cái gì cũng thấy được. Thành nó thấy không? Cái thiền nó dễ sợ. Bây giờ cái thiền nó phải cần tìm thiền tri thức vì vậy đó. Cái gì tu mà thiền không có thiền tri thức là kể như là phí thời giờ của mình. Có người thầy. Chừng thôi mình nhìn ra, nhìn thấy được.
Mấy ông thiền sư đó, giác ngộ rồi, cũng ngồi ôm chân thầy như thường, không chịu bỏ đi. Dễ sợ đó. Ngược lại.
Ngài Tiên Hóa mà khi gặp Ngài Hư Vân á, thì Ngài Hư Vân mới nói là như thị. Thì Ngài Tiên Hóa nói, cảm ơn thầy, đòi bỏ đi.
Tại hôm đó Ngài Tiên Hóa đã biết mình giỏi hơn Ngài Hư Vân. Ông thầy mở với thầy. Nhận được cái sức ông thầy mình, nhận được ông mà mới chứng mình, mình biết ông ở chỗ nào luôn. Thì độ Ngài Tiên Hóa dễ sợ như vậy. Nhìn nó ngay lập tức.
Hỏi thắc mắc gì không? Cô hỏi thầy là thầy còn đau. Thầy mấy bữa trước thầy nói thầy còn đau. Thầy cô hỏi là cái đau thầy chắc khác đau của tôi, thầy hỏi ngược lại ngay. Cô nghĩ cái đau nó có biết bao nhiêu loại thưa cô? Cô là trẻ đó, có thấy trẻ đó không? Có thấy không? Tại con tiến bộ, thằng con trẻ ra. Khi mình tiến bộ, người mình nó trẻ ra, dễ sợ đó. Cái thiền nó dễ sợ đó. Mình không tiến bộ là mình vẫn như trước rồi, không gì đổi á. Lúc mà thể hội được một cái, tăng một cái là người nó đổi ngay lập tức. Cái cơ thể nó đổi, cái tâm mình nó đổi. Thế cô hỏi vậy chứ thầy còn đau, cơ thể còn đau, thầy còn thấy cái cơ thể thầy còn đau, thầy không biết thầy trả lời, nghèo ngào thầy trả lời sao được bây giờ nữa. Mình nói mình còn đau thì mất mặt với học trò.
mình nói mình không đau thì mình nói láo. Thì do quý vị nghe một cái bí mật về cái tàu, cái đau nó đem lại cái biết. Quý vị cần nhận cái đau chừng nào thì cần hiểu nhiều hơn chừng này. Nó như vậy thôi. Bây giờ thầy không có chạy, không né cái đau. Thầy mỗi lần thầy đau á, thầy nói đau hả? Đau thêm cho tôi coi. Cái thiền nó tuyệt vời vậy đó. Quý vị chỉ cần nhận cho tới khi nó hết đau rồi, quý vị sẽ tự động hiểu. Còn nếu cứ né hoài không bao giờ hiểu nữa. Cứ nói thôi thôi ngày này đủ, ngày này đủ rồi, ngày này đủ rồi, thôi ngày mai là sẽ không bao giờ hiểu. Cái này tối nghe thầy giảng về cái phương pháp tọa thiền nó rất là quan trọng, phải nghe luôn nghe tới. Cái mà thầy hiểu đó, quý vị không thể nào hiểu nổi. Không cách nào quý vị hiểu nổi. Nổi cái chuyện mà thầy nói, quý vị ngồi nhận cái đau không, quý vị chưa hiểu nữa. Muốn gì mà nói cái chuyện mà chuyện thầy hiểu được. Trình độ bây giờ quý vị mà thầy nói chỉ ngồi nhận cái đau không, quý vị làm không nổi nữa. Không sao hiểu nổi cái mà thầy hiểu. Thầy cũng nói, tại vì ngồi đau để làm chưa xong nữa. Mà đòi hiểu cái trình độ nó thầy đã quá cái đó, quá lâu rồi. 20 năm trước là thầy đã không sợ rồi. Bây giờ quý vị còn sợ mà đòi hiểu cái hiểu. Quý vị tưởng từ 20 năm thầy hiểu biết bao nhiêu chuyện. Bây giờ quý vị muốn nhảy từ đây lên đây hả? Quý vị cái này hỏi cái đó trả lời không được. Luôn. Để nói đừng có nói, người ta nghe người ta sợ. Khoa chạy dài. Khoa nói thôi, tôi đi làm kỹ sư, tôi không tu nữa đâu, chán quá. Cái này thua hoài. Khoa thua, mình mới có trí huệ. Mình thắng, mình có trí huệ. Mình phải thua. Mình thua, mình mới hiểu. Mình thắng, mình mới hiểu. Cái hiểu của khi mình thua nó lớn dễ sợ. Lúc mình thắng mình y y mình thấy đó.
Con suy nghĩ hoài thấy con biết con cần trí huệ làm gì.
Có trí huệ sẽ không còn khổ nữa. Trí huệ nó hết khổ. Đó là cái thể hội đó. Con đâu có hiểu được. Sao con nói tầm bậy. Cái thể hội là cái người đó biết thôi. Mà sao quý vị biết được. Ai thắc mắc gì không? Khổ là đau qua thời gian. Ai thắc mắc gì không? Bởi cái pháp thiền tất nó tuyệt vời vậy đó. Mình chỉ tham nhiều thôi, mình cái lợi ích nó lớn không thể tưởng tượng được. Nó cứ đổi mình, nó đổi từ từ trong. Cứ đổi hoài. Với điều kiện đừng có suy nghĩ. Còn cơ mà còn cái suy nghĩ hoài là không bao giờ con hiểu rồi. Con đi hết chỗ này chỗ khác cũng chừng đó thôi. Cứ đòi hiểu không. cắm đầu xuống mà làm thôi. Làm thôi, chịu chết. Cái bình con là bình hiểu. Tất cả mọi người bình, quý vị bình hiểu. Thành giảng cũng được. Giảng. Muốn hiểu trước khi mới, trước hiểu trước mới làm sau thì không bao giờ làm được. Cái khổ vậy, cái đòi hiểu là chết. Đừng có đòi hiểu. Tôi biết cái này là cái bí mật của bên cái thiền tông người người Trung Hoa. Không bao nhiêu chỗ bên thiền người Trung Hoa làm như vậy. Đâu có bao nhiêu chỗ đâu. Người Việt Nam mình còn khỏi nói nữa luôn. Nói mà toàn nói trên trời dưới đất, nói toàn là lý thuyết không, nói này nói nọ thôi, chứ còn cái căn cái mà quan trọng nhất là làm, ngồi đó mà làm như vậy sẽ tới đó, mà không hiểu được cái đó luôn, không thấy con đường, đã không làm mà sao mà thấy được con đường đó. Tự nhiên thầy nói cái gì, sau 20 năm mà thầy vẫn làm, mỗi ngày thầy vẫn làm như vậy mới thấy hiểu, còn mới cứ làm thêm rồi mà hiểu thêm tí, làm mà hiểu thêm tí, không cần đổi gì hết, kinh hoàng như vậy. Chỉ làm một chuyện thôi. Nó tuyệt vời như vậy. Mình chỉ làm tiếp thôi. Mình không cần biết. Kệ nó. Đau mình chịu. Nên mình tự động mình sẽ hiểu. Mình hiểu cách để mà liễu cái khổ của mình. Cái vì thấy được cái khổ của cái mình và hiểu cái cách để mà liễu nó. Nó tuyệt vời như vậy. Quý vị thấy ngày hôm qua thầy mới nói là cái thiền với tịnh độ nó giống, nó chỉ là một thôi. Bên tịnh độ nó đòi cái vị phải có lòng tín, thì thầy nói cũng là cái chữ tín thôi. Bên thiền cũng như vậy, quý vị không nghe cái thông tin, cái lời dạy của thầy, thầy chịu thôi, thầy dạy. Thầy phải kiên nhẫn đợi cho đến khi quý vị tin tưởng thầy hơn, để thầy giải tiếp. Thì khi quý vị tin thôi. Mỗi lần quý vị tới thiền thất, hỏi ông thầy này từ đâu tới vậy? Cái cách ông là cách nào? Cứ đòi hiểu không? Dễ sợ như vậy. Thành ra, người ta có nhiều người nói, tôi là thiền, tôi không làm tịnh độ. Tại sao vậy? Tại tịnh độ soàn, thấp, tịnh độ thấp. Thầy xin lỗi, thầy nói, cái người nói câu đó là cái người vẫn chưa hiểu thiền, mới dám nói cái câu như vậy. Nói ngược lại, có người nói là tôi tịnh độ thôi, tôi thiền. Tại sao vậy? Tôi thiền sao mới giác ngộ được? Cái hy vọng giác ngộ được bao nhiêu đâu? Thì tôi làm cái gì? Cái vị biết luyện thiền thì cái vị sẽ niệm Phật hay hơn nhiều. Tại nó cũng là một thôi. Tại sao vậy? Làm sẽ thấy. Nói một tin thì cũng chịu thôi. Sách Kinh Di Giáo thầy nói là cái thiền tông, là cái căn bản của thiền tông là giới. Thì cô này cô hỏi là cái tịnh độ tông nó có phải như vậy, nó cũng y chắc như vậy, không khác vậy. Mình nói ra thôi, nó cũng phải như vậy luôn. Cái căn bản nó cũng chừng đó thôi, để mình giảng gì khi lúc sớm hơn là trễ hơn, hoặc là cái hình dạng nó khác nhau thì nó cũng chừng đó thôi. Tùy cái căn cơ cái vị dài cái vị khác một tí thôi. Anh đang mắc gì khác không? Không hỏi thì mình sẽ đi thiền. Trở về nhìn cái đau hả? Cái việc phải đi nhiễu 10 phút xong ngồi xuống thiền.